Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị. Không biết là đã vào mùa đông này rồi cô có thấy lạnh hơn hay là không, hay là vì giá cả gia tăng thì cô càng thấy cái mức độ lạnh nó càng tăng hơn.
Dạ, thì em cũng muốn hỏi lại anh á, tại vì bây giờ người nào cũng bắt đầu là rất là than phiền về giá cả hàng hóa rồi. Thậm chí hôm nay là đài số 9 cũng đưa cái tin đó là một búp cải xà lách mà đến 12 đồng ở Queensland. Và chồng chất thêm lên đó nữa đó là ngân hàng trữ kim Úc lại thông báo là tăng lãi suất tiền mặt lên 0,8% nữa. Thì anh có cảm thấy là khó khăn trong việc trả góp mua nhà không anh?
Vâng, dĩ nhiên là cái gánh nợ nhà đó thì nó lâu lắm cô. Và có nhiều khi là nhiều người đã phải trải qua đến nửa đời hoặc là gần trọn đời mới thanh toán được cái món nợ này. Dĩ nhiên là trong cái thời gian vừa qua đó, với cái lãi suất nó tương đối thấp thì nhiều người cảm thấy nó dễ thở hơn. Nhưng mà mới đây đó, với cái sự gia tăng thêm 0.5% thì tức là nó lên đến khoảng 0.85% đó, thì nhiều người đã bắt đầu thấy khó thở rồi. Và đối với những người mà có những cái món nợ lớn và lâu dài nó còn khó thở hơn.
Giống như anh đó phải không?
Giống như tôi vậy.
Thì đúng là có rất là nhiều vấn đề đang xảy ra ngay trong nước Úc hiện nay ha anh ha. Tức là không chỉ là giá tiền điện và tiền gas đang tăng rất là nhanh, mà tăng cả lãi suất tiền mặt của ngân hàng trữ kim cũng gia tăng. Rồi ngay cả là cái thiếu hụt về nguồn năng lượng mà nước Úc đang phải đối mặt nữa. Thì có vẻ là tân chính phủ lao động không thể trải qua một tuần trăng mật yên ổn sau khi họ vừa nắm chính quyền xong.
Vâng, có vẻ khi cô nói đến một cái tuần trăng mật đó, thường thường nó là một cái khái niệm của người dân Úc, tức là trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền của chính phủ mới đó thì không nên làm khó dễ cho họ. Bởi vì họ là những cái người mới nghĩa là bắt đầu là tiếp quản một cái chính quyền với lại rất là nhiều cái chuyện phải làm, và do đó thì những cái cơn gọi là khó khăn này nó ập tới một lúc thì dĩ nhiên là một cái tân chính phủ cũng phải là xoay sở như thế nào đó để có thể vượt qua được những cái gọi là những cái đoạn khó khăn này. Có lẽ là không, họ không có cái tuần trăng mật đâu. Nhưng mà riêng về cái câu hỏi của cô, tôi mạn phép tôi chia nó làm hai phần. Chúng ta trước hết nói về cái việc tăng lãi suất lên thành là 0.85% đi. Và chúng ta sẽ nói về vấn đề năng lượng ở phần thứ nhì. Vâng, về cái việc tăng lãi suất thì chúng ta thấy rằng là tuy sẽ gây khó khăn cho cái sinh hoạt đời sống của người dân, nhưng mà dân người Úc vẫn còn dễ thở hơn nhiều so với nhiều cái cường quốc kinh tế khác trong cái nhóm gọi là OECD, tức là nhóm các cái quốc gia có nền kinh tế phát triển. Thì Úc hiện nay đó thì có cái mức lãi suất tiền tệ chính thức là 0.85%. Cái mức lạm phát là khoảng cỡ 5%, nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp chỉ khoảng cỡ tròn trẹn 4% mà thôi. Thì nhưng mà khi giá cả tăng vọt vì những cái lý do ngoài cái tầm kiểm soát của chính phủ, thí dụ như là cái hậu quả của đại dịch, thí dụ như là chiến tranh, thí dụ như là thiên tai vân vân đó, thì người dân Úc cứ la làng thôi. Nhưng mà họ không nhớ rằng là Úc đã có gần 30 năm phát triển liên tục, trong đó có 2 năm phát triển chậm vì Covid. Tôi nói là phát triển chậm chứ không phải là suy giảm hoặc là giảm phát của cái nền kinh tế. Và vì vậy đó, chúng ta cũng vẫn thấy rằng là tuy có khó khăn thật, nhưng mà mình nhìn xung quanh cũng còn có nhiều người, nhiều nước khó khăn hơn mình. Và mình cũng đã có một cái thời gian dài trải qua nghĩa là một cái thời kỳ êm ấm. Thì khi êm ấm thì ít có ai complain lắm, ít có ai thắc mắc lắm. Mà khi mà cũng phải cái túi tiền của họ, đặc biệt giống như là cái trường hợp cụ thể như cô vừa nói đó, một cái bắp cải xà lách mà đến 12 đô la đó. Thì không phải là một người la đâu, mà cả khoảng 25 triệu người Úc cùng đồng loạt la lên một tiếng luôn. Thì chúng tôi thấy rằng là cái quyết định gia tăng lãi suất tiền mặt lên 0,85% của ngân hàng trữ kim Úc đó, thì đây là cái lần tăng lớn nhất trong 20 năm vừa qua. Và nó trùng với cái việc mà giá khí đốt và điện cũng gia tăng. Cái lần tăng lãi suất mới này nó có thể khiến nhiều người sắp sửa mua nhà hoặc là đang sở hữu nhà mà còn phải vay ngân hàng đó, có lẽ thì là cái nhóm mà lo lắng nhiều nhất. Thí dụ như là nếu mà cô đi vay 500 ngàn đô la, tức là nửa triệu đô la với cái thời hạn 25 năm đó, thì bây giờ thì phải trả thêm khoảng cỡ 135 đồng một tháng. 135 đồng một tháng với cô thì có thể nhiều người là cho cũng chịu được, hoặc là còn cũng còn ít. Nhưng mà 135 đồng một tháng mà nhân cho 25 năm thì nó nhiều lắm cô, không phải là ít đâu. Và cùng với cái việc mà giá điện, giá khí đốt gia tăng đó, thì đặc biệt là những cái gia đình đông người, hoặc là những cái người có lợi tức thấp đó, sẽ đối mặt với một cái mùa đông đầy khó khăn.
Thì hiện nay tân chính phủ thì tất nhiên là vẫn chưa có những cái hoạt động mà gọi là có thể đã đánh giá một cách rõ rệt về những cái chính sách mới của tân chính phủ. Tuy nhiên là xin anh cho biết sơ qua là cái cách mà chính phủ có thể nhìn về cái việc giải quyết vấn đề lãi suất và lạm phát để giúp đỡ cho người dân dễ thở hơn trong cái thời gian này là như thế nào hả anh?
Vâng, thì mới có lên cầm quyền được 3 tuần nay đó, thì chúng ta cũng chưa thấy những cái chính sách của họ bắt đầu mà là bộc lộ cái hay là thể hiện ra cái hiệu quả của lời hứa tranh cử đâu thưa cô. Bởi vì những cái này nó cần có thời gian để thực hiện, và cần có cái thời gian để chứng minh là họ đang làm những cái điều mà họ đã cam kết. Tuy nhiên thì theo những cái bài toán kinh tế bình thường đó, và trong một cái hoàn cảnh bình thường đó, thì người ta thấy muốn đưa một cái nền kinh tế trở lại ở cái mức bình thường thì chỉ có ba việc phải làm. Đó là cái việc là hạ lãi suất, hạ lạm phát và hạ chi tiêu. Thì không phải lúc nào bất cứ ai là bất cứ chính phủ nào cũng đều có thể làm được ba cái việc đó cả. Bởi vì nếu mà làm một cái việc này nó sẽ nảy sinh ra một cái việc khác, và có thể nó khiến cái việc thứ nhất nó sẽ mâu thuẫn với việc thứ ba, vân vân. Thì người ta phải gọi là cân bằng tất cả những cái yếu tố đó để dung hợp nó, làm sao mà cái mức lương trung bình của người dân có thể sống được và tốt hơn thì cũng có thể còn tiết kiệm được để cho cái quỹ hưu trí, hoặc là để cho những cái chi phí có tính cách khẩn cấp bất thường, vân vân. Thì điều này đang là những cái bài toán khá nhức đầu đối với một tân chính phủ. Nhưng mà bài toán mà có lẽ là đang khiến họ nhức đầu tức thời đó, tức là cần phải mua là thuốc cảm gấp trong cái mùa đông đó, là giá điện, giá nước. Bởi vì chúng ta cũng là cái chính sách về năng lượng và biến đổi khí hậu là một trong những cái trọng tâm của cái chính phủ lao động, và cũng có thể là nhờ cái chính sách này mà họ đắc cử chăng. Nhưng mà cái tình hình thực tế ở Úc thì nó có thể nó sẽ khác hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta đang thiếu điện, thiếu cái than đá và thiếu cái khí đốt để mà tạo ra điện. Và cái việc mà quản lý cái thị trường điện ở Úc này nó còn có nhiều cái điều bất cập, mà có thể là nó đó cũng chính là những cái lý do nó đưa đến cái việc mà giá cả giá điện tăng lên. Thí dụ như là mới tuần trước đây thôi thì giá điện đã tăng lên khoảng 733 đô la một megawatt giờ ở New South Wales, và khoảng 708 đô la megawatt giờ ở Victoria. Thì ước tính trung bình mỗi gia đình phải trả thêm từ 8% đến 14% tiền điện so với cái thời gian đó trước đó. Còn trong khi đó cái giá xăng cũng vậy, cái giá xăng bây giờ ở nhiều vùng cũng tăng lên khoảng trên dưới 2 đô la một lít chứ không ít.
Thì cũng theo một cái báo cáo mới công bố thôi, tức là hồi cái báo cáo về quý đầu tiên của năm nay thì cơ quan quản lý thị trường năng lượng của Úc cho hay dựa trên những cái thống kê cụ thể là khu vực Đông Nam của nước Úc có thể là phải đối mặt với một nguy cơ là bị thiếu khí đốt trầm trọng trong thời gian tới, mà sớm nhất là sẽ vào năm sau. Nếu bây giờ mình không giải quyết ngay thì cái giá tiền điện nó sẽ còn tăng lên thậm chí là cả 100% so với năm trước đó nữa, và cái xu hướng nó sẽ tiếp tục tăng lên nữa. Và như vậy thì thưa anh, trước cái việc đó và cũng rất là nhiều người khi mà nghe cái tin này thì truyền thông nhảy vào liền và nói ô như vậy là đã làm có một cái sự khủng hoảng năng lượng tại Úc rồi. Thì mới hôm thứ Tư thì Tổng trưởng năng lượng Chris Bowen đã chủ trì một cuộc họp với những người đồng cấp của ông ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc. Thì thưa anh, xin anh cho hay là cái kết quả của cái cuộc họp cấp bách nhằm cái giải quyết cái sự khủng hoảng năng lượng này là gì ạ? Và những cái kết quả mà nó có đưa ra đó thì nó có mâu thuẫn với những cái lời hứa như anh vừa nói là trọng tâm của lao động trong cái cuộc bầu cử vừa qua hay không?
Vâng, trong cái điều này nó có nhiều cái chi tiết mà có lẽ là chúng ta cần phải nêu lên để mới thấy được rằng là khi mà các thế giới truyền thông Úc hô hoáng lên hoặc là báo động lên rằng là chúng ta đang đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng năng lượng đó, thì thật ra đó là chỉ là những cái lời nó có tính cách nghĩa là khuếch đại lên một chút thôi, chứ không phải không đến nỗi như vậy. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái sản lượng về khí đốt cũng như là dầu khí của Úc từ cái eo biển Bass ở phía nam của Úc đó, và cái công suất mà dẫn đường ống từ Bắc Úc để cung cấp cho các cái tiểu bang miền Đông Nam đó, thì nó vẫn còn là của Úc và nó cũng vẫn còn tùy thuộc hay là cũng còn nằm trong tay cái kiểm soát của các cái nhà sản xuất khí đốt cũng như là dầu khí của Úc, chứ không phải là nó mình phải tùy thuộc vào những cái nguồn cung cấp từ bên ngoài. Và do đó chỉ cần điều chỉnh lại những cái quyền sản xuất hoặc là cái quyền quản lý cái thị trường của các cái tổ chức được chính phủ nghĩa là trao cho những cái nhiệm vụ như vậy mà thôi. Và do đó chúng ta không có thể nói rằng là đây chỉ là một cái sự điều chỉnh cái cơ chế thay vì là cái sự thiếu hụt có tính cách cơ cấu. Và như vậy đó thì cuộc họp giữa tổng trưởng năng lượng là biến đổi khí hậu là ông Chris Bowen với những cái đồng nhiệm ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc, thì họ cho thấy rằng là vâng, vấn đề mà dùng cái than đá cho các cái nhà máy điện đó hoặc là dùng các cái khí đốt cho các cái nhà máy điện đó thì nó vẫn còn chiếm một cái tỷ lệ khá lớn ở trong cái mạng lưới điện quốc gia của Úc, tức là nó than đá thì chiếm khoảng 52%, trong khi đó thì bằng khí đốt đó, cái nhà máy điện khí đốt đó thì nó chiếm khoảng 18%. Điều này cho thấy rằng là cái tốc độ phát triển của các cái nguồn năng lượng tái tạo hoặc là những cái nguồn năng lượng thay thế đó thì nó chưa đủ cái đáp ứng hoặc là chưa đủ nhanh để có thể là thay thế những cái nguồn năng lượng có tính cách truyền thống như xưa nay. Và như vậy thì cái vấn đề chỉ là tăng thêm cái quyền hạn cho các cái cơ quan quản lý năng lượng để họ có thể điều chỉnh lại cái thị trường và tăng cái tốc độ mà là tạo ra những cái nguồn năng lượng thay thế hoặc là những cái nguồn năng lượng tái tạo như là những cái lời hứa trong cái chính sách về biến đổi khí hậu của Đảng Lao động khi tranh cử.
Khi mà lao động tranh cử thì cũng có nói đó là sẽ khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo, rồi tăng cường sử dụng các loại công nghệ mới như là hydrogen để mà các công nghệ mới có thể là được ứng dụng rộng rãi thay vì những cái công nghệ cũ. Tuy nhiên người ta cho rằng đó là lao động không có nhắc gì đến là có giảm cái việc các cái nhà máy sản xuất than đá hay không. Và nếu như vậy thì đứng trước một cái cuộc khủng hoảng về điện và khí đốt nói chung, về năng lượng nói chung như vậy, thì lao động có thể thỏa hiệp rằng là bây giờ là mình không đóng cửa những cái nhà máy than đá mà vẫn mở thêm nữa để cho đầy đủ đáp ứng được cái nhu cầu của mùa đông và cái sự thiếu hụt sắp tới. Thì có khả năng nào lao động có thể là bỏ qua cái lời hứa trước đó là giảm khí thải không?
Ông Chris Bowen ông nói một cách cũng tôi nói nó rõ ràng là không có cái câu trả lời nào cả cho cái chuyện này. Nhưng mà người ta cũng hiểu rằng là cái chính sách về năng lượng của Đảng Lao động đó là cố gắng thúc đẩy cái chuyện mà trở về cái zero khí thải vào năm 2030. Thì đó là một cái chỉ tiêu nó rất rất là tham vọng, đầy tham vọng, bởi vì có thể là Úc sẽ không có đủ cái kỹ thuật cũng như là cái tốc độ để mà đạt được một cái chỉ tiêu như vậy trong vòng khoảng 7-8 năm nữa. Và vì vậy người ta vẫn thấy cái đời sống của các cái nhà máy điện chạy bằng than đá hoặc là chạy bằng khí đốt sẽ phải còn nghĩa là sống lay lắt thêm một cái thời gian nữa. Có thể là nó cũng khá dài hơn cái mốc điểm là 2030 chẳng hạn. Cho đến khi nào tất cả những cái dạng năng lượng này được thay thế một cách đa phần hoặc là hoàn toàn bởi những cái dạng năng lượng mới như là cô nói là hydrogen hoặc là những cái năng lượng tái tạo chẳng hạn, thì khi đó mình mới có thể nói là các cái nhà máy chạy điện chạy bằng than đá hoặc chạy bằng khí đốt thì mới nghĩa là hoàn tất cái vai trò lịch sử của họ. Nhưng mà trong hiện nay thì người ta thấy là có thể là các cái nhà máy chạy bằng than đá hoặc là bằng khí đốt đó nó còn sẽ còn hoạt động thêm một cái thời gian nữa, bởi vì những cái công ty điện đó họ vẫn có những cái kế hoạch mà vượt qua cái thời hạn 2030.
Dạ thưa anh, nếu như vậy thì hiện nay cái giải pháp ưu tiên của chính phủ đối với vấn đề năng lượng là gì ạ? Tức là làm sao mà để không có quá tăng nhanh cái giá năng lượng mà cũng như là giữ được cái sự cân bằng giữa cái sản xuất của các nhà máy than để mà có một cái sự gọi là đáp ứng những cái lời hứa hẹn khi tranh cử về việc giảm thải khí carbon về zero.
Trước hết thì Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng là một cái khoản trợ cấp chi phí sinh hoạt sẽ được đưa vào ngân sách tháng 10 để mà có thể làm giảm nhẹ những cái mức chi tiêu của người dân, và nhưng mà nó sẽ được cân nhắc như thế nào đó để nó không gây thêm cái áp lực lạm phát cho cái nền kinh tế. Và ông Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cũng công bố rằng là các cái cơ quan quản lý về điện đó, về về năng lượng nói chung sẽ được trao nhiều quyền hạn hơn để bảo đảm cái tính minh bạch ở trên thị trường, có nghĩa là kiểm soát giá cả, không để nó tăng vọt quá mức, hoặc là không để cho nó nghĩa là vượt khỏi một cái tầm kiểm soát của chính phủ bằng cách đặt ra một cái giá trần chẳng hạn, tức là cái giá cao nhất đó, để mà nó có thể là không có bị vượt qua, và các cái nhà bán lẻ hoạt động vì cái lợi ích tốt nhất của người tiêu dùng. Thì đây tất nhiên những cái điều này nó đều có tính cách lý thuyết, và dù là lý thuyết tốt đẹp đi chăng mấy đi nữa thì nếu mà không có một cái sự vận hành tốt, không có một cái sự áp dụng đúng đắn thì chúng ta cũng sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều khó khăn đối với người tiêu thụ về cái vấn đề năng lượng. Còn cái việc phát triển cái kế hoạch chuyển đổi quốc gia cho cái thị trường năng lượng thì ông Chris Bowen cũng nói là thì một cái cuộc họp tiếp theo vào tháng 7 sẽ thảo luận và giải quyết được cái vấn đề này, bởi vì cái lý do ông cho rằng là Úc rơi vào một cái cuộc khủng hoảng hôm nay đó là vì không có đủ cái kế hoạch để cho những cái thay đổi cần thiết. Và chúng ta cũng thông cảm và cũng hiểu rõ rằng là trong cái thời kỳ trăng mật này của chính phủ lao động, họ chưa có thể có được những cái khuyến cáo cần thiết, hoặc là chưa có được những cái kinh nghiệm, hoặc là những người ta gọi là những cái số liệu cần thiết để mà có thể vật cái một cái guồng máy điều hành về năng lượng, thì cũng khó có thể mà áp dụng, hay là khó có thể mà đưa nó vào một cái sinh hoạt nó có tính cách bình thường được. Nói một cách cụ thể là kiểm soát giá cả năng lượng.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng của Lưu Tâm và xin kính chào quý vị.